Alo alo, chào mừng các bạn trở lại với một tập tiếp theo của chuỗi series podcast Thế giới nghe thành công. Mình là Flying Andrew hay là Andrew Bay Bổng. Và đây là chuỗi podcast mình chia sẻ những câu chuyện, cách suy nghĩ của những người thành công nhất thế giới, những người học giả xuất sắc nhất thế giới. Họ chia sẻ về cuộc đời, về tình yêu, về cuộc sống và cách để hạnh phúc và khỏe mạnh. Đấy là những điều trong cuộc sống của chúng ta cần lưu ý, có bốn thứ thôi: sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ não cổ đại của chúng ta một lần nữa, một cách kỹ lưỡng hơn, một cách sâu hơn, để giải thích rằng trong cuộc sống của chúng ta, cho dù có hiện đại đến mức nào thì chúng ta vẫn bị chi phối bởi những cấu trúc ADN của chúng ta, những lối suy nghĩ đã được dập sẵn trong bộ não của chúng ta. Và trong cuốn sách rất nổi tiếng là Thinking Fast and Slow, thì cuốn này là của tác giả Daniel Kahneman, thì con người luôn chọn cho mình, ở đây là não bộ luôn chọn cho mình những cái đường lối, lối tư duy tiết kiệm năng lượng nhất, cho dù nó là đúng hay không. Ví dụ như khi bạn nhìn thấy một con rắn thì lập tức bạn sẽ sợ, thì đấy là một cách an toàn nhất để chúng ta không chết trong cuộc sống hoang dã. Chứ chúng ta nếu không sợ thì khả năng rất cao là con rắn sẽ tấn công chúng ta, hoặc là chúng ta tò mò xem con rắn đó là con rắn gì, thì lúc đó thì chúng ta có thể đã thiệt mạng rồi. Và não bộ chọn cho chúng ta một cách nhanh gọn nhất, tiết kiệm năng lượng nhất và đảm bảo an toàn mạng sống của chúng ta nhất. Và trong tư duy cũng như vậy, não bộ chúng ta thường chạy ở chế độ autopilot, là kiểu chạy tự động. Vì thế nên là nhiều khi chúng ta không kiểm soát được não bộ của chúng ta thì chúng ta sẽ bị não bộ kiểm soát, và chúng ta sẽ sống bản năng như là những loài động vật khác. Và chúng ta hơn những loài động vật khác là chúng ta có khả năng tự kiểm soát cơ thể mình. Thế nên là những kỹ năng này được tạo ra khi mà bạn học về thiền, bạn học về cách kiểm soát cơ thể, bạn hiểu biết cơ thể, bạn cảm nhận được cơ thể mình đang làm sao. Ví dụ như là thiền, guided meditation là thiền có hướng dẫn. Nhiều người nghĩ rằng thiền nó là một cái gì đấy, nó của những người theo đạo Phật, hoặc là những người mà rất là lớn tuổi, những người già. Nhưng mà thực sự thì mình đã học thiền ở lớp ông anh trai của mình, lớp yoga, và mình cảm thấy rằng thiền xong đầu óc mình kiểu lâng lâng, kiểu bay, kiểu nó nhẹ ấy, kiểu nó không giống như là bạn đi mấy cái roller coaster, mấy cái tàu trượt hay gì đâu. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác. Và guided meditation là những lời hướng dẫn của người đọc thiền, họ sẽ hướng dẫn bạn rằng bạn cảm nhận cơ thể từ não xuống ngón chân. Bạn sẽ scan, ví dụ như là bạn scan từ trán xuống lông mày, xuống mắt, xuống mũi, xuống môi và xuống cằm. Bạn cảm nhận rằng là từng bộ phận trên cơ thể bạn, bạn muốn tắt nó đi và bạn muốn cơ thể bạn đi ngủ, thì bạn phải tắt từng bộ phận trên cơ thể bạn một. Bạn cảm nhận, bạn kết nối đến nó và bạn cảm nhận và bạn tắt nó đi. Thì đây là những điều mà trước đây khi mà mình không gọi là không biết thiền thì mình hay bị căng thẳng, mình hay bị nổi nóng, mình hay bị lo lắng, bị stress vì chuyện học hành trên lớp, vì chuyện kiếm tiền, vì chuyện ăn uống các kiểu. Thế nhưng mà khi mà những đợt gần đây mình bắt đầu thiền, mình cũng không phải là thiền hàng ngày, mình nên thiền hàng ngày hiện tại thì mình cũng kiểu cách ngày, cách một vài ngày mình có thời gian mình ngồi. Nhưng mà đấy là một cái mục tiêu cải thiện trong cuộc sống của mình. Mình thiền chỉ cần, các bạn chỉ cần ngồi một chỗ và các bạn bật những bài thiền, bạn có thể bật ở trên YouTube hoặc là bật những cái bài Alpha Brainwave, là những cái sóng âm. Nhưng mà cho những người mới thì các bạn bật những bài thiền. Hiện tại thì có những cái app như là Headspace và Calm, C-A-L-M, nghĩa là bình tĩnh, an yên ấy. Thì họ sẽ có những giọng đọc hướng dẫn cho các bạn thiền như thế nào, làm sao để kiểm soát tâm trí của mình, làm sao để cảm nhận cơ thể một cách chi tiết nhất. Thì lúc đấy mới là lúc mà bạn điều khiển được cơ thể của mình, và bạn hiểu cơ thể của mình đang muốn gì, đang cần gì. Thì bởi vì trong thế kỷ hiện đại này thì chúng ta, so với thời kỳ phát triển của con người, thì những vài chục năm gần đây, thời kỳ hiện đại, chúng ta phát minh ra những máy móc rất là khủng khiếp, tàu hỏa, máy bay, điện thoại, internet. Và so với cái thời kỳ tiến hóa của con người là vài triệu năm, thì vài chục, vài trăm năm này chả là cái gì cả. Nó chỉ là kiểu một phần rất nhỏ, phần trăm rất nhỏ trong sự tiến hóa của loài người. Thế nên là xét về tổng thể thì giống như là bạn vừa ngồi học một vài tiếng, một vài tháng, xong chỉ có 1-2 giây là có một cái điểm gì đấy mới trong cái bài học của bạn, thì hầu như bạn sẽ không nhận ra. Và não bộ cũng như thế, não bộ chưa kịp thích nghi với những cái lối sống hiện đại của con người hiện đại, và nó sẽ ảnh hưởng đến bạn từ cách tiêu tiền cho đến chế độ ăn, Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để mà điều khiển cơ thể của mình một cách lành mạnh hơn và tạo điều kiện cho cơ thể của mình vận hành một cách bản năng nhưng mà mình vẫn kiểm soát được nhất. Bởi sao? Bởi vì chúng ta không thể chống lại tự nhiên. Đấy là mình nghĩ là một điều gọi là bản chất của khoa học, bởi vì bạn đi đâu, bạn làm gì thì bạn vẫn sẽ có lực hút của trái đất. Bạn không chống lại được sức mạnh của vật lý và sức mạnh của thiên nhiên. Đấy là những điều gọi là trong luật chơi của cuộc sống rồi. Chúng ta hãy nói về chuyện ăn uống đi. Con người đấy, như những tập podcast trước các bạn có thể nghe lại, thì con người luôn có xu hướng là ăn rất nhiều. Và căn bệnh của thời hiện đại bây giờ là căn bệnh béo phì. Ở Mỹ tỷ lệ người béo phì là trên 50%, tỷ lệ người thừa cân là đến 75%. Và ở châu Á thì tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều, bởi vì chế độ ăn của chúng ta, về môi trường sống, các cái ngành công nghiệp thực phẩm, fast food chưa đến mức đấy. Nhưng ở châu Á chúng ta có một căn bệnh khác, những căn bệnh liên quan đến văn phòng, liên quan đến máy tính thì cũng đều là vấn đề liên quan đến sức khỏe, và nó cũng đều bắt nguồn từ những thói quen cổ đại của con người. Thì như chuyện ăn đồ ngọt, thích đồ ngọt và thích đồ mặn, bởi vì đây là những bản chất của con người ngày xưa, là khi chúng ta đi săn. Và như những loài động vật thì khi mà thời mà chúng ta chưa có trồng trọt nuôi cấy, chúng ta không biết bữa ăn tiếp theo ngày mai sẽ ở đâu, thì đấy là khi chúng ta có cơ hội ăn, chúng ta sẽ ăn rất nhiều. Giống như là gấu để tích trữ để ngủ đông ấy, thì chúng ta sẽ ăn rất nhiều. Và đồ ngọt cho chúng ta năng lượng, glucose là một nguồn bổ sung năng lượng rất tốt cho cơ thể con người. Nhưng khi mà chúng ta có quá nhiều năng lượng vào người mà chúng ta không vận động thì năng lượng đấy sẽ tích thành mỡ. Đấy là những lý thuyết cơ bản của việc tích mỡ từ đường. Nhưng mà con người chúng ta bây giờ ăn quá nhiều đường, món nào cũng sẽ có đường. Bạn mà ăn ở ngoài tiệm thì kiểu gì cũng sẽ dính một món có đường, từ đồ uống cho đến đồ ăn, đều điều không tránh khỏi. Thế nên là những người bodybuilder, những người tập gym thể dục, họ rất khắt khe về chế độ ăn của mình và họ chỉ nấu ăn ở nhà. Như mình đợt này cũng nấu ăn ở nhà, từ hồi sinh viên nấu ăn ở nhà lý do là tiết kiệm, nhưng mà bây giờ đi làm rồi có điều kiện hơn thì nấu ăn ở nhà với mục đích là kiểm soát được chế độ ăn của mình. Bởi vì mình ăn ngoài hàng thì cái tỷ lệ muối trong đó rất là nhiều. Con người cũng rất thích muối bởi vì muối tạo cho chúng ta cái cảm giác thú vị, một sự gọi là kích thích đầu lưỡi. Và đồ ngọt cũng thế, đồ ngọt thì chúng ta rất thích ăn, mình nghĩ rằng ai cũng thích ăn, mình cũng rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng mình phải tự kiểm soát bản thân, bởi vì mình mà ăn đồ ngọt nhiều lên thì dần dần giống như cái hạn lượng đồ ngọt của mình nó sẽ tăng dần, và ngày càng mình sẽ ăn nhiều đồ ngọt hơn bởi vì mình không cảm thấy nó ngọt như trước nữa. Thì đấy là một cái thói quen rất xấu. Và bây giờ chúng ta có thể chết đói được không? Giờ khó, chúng ta sống ở Việt Nam, tình hình kinh tế khá là tốt. Chứ khi các bạn sống ở những nước ở châu Phi có chiến tranh bạo loạn thì có thể bạn sẽ chết đói. Nhưng hầu hết mọi thứ cũng không tệ như là cái thời cổ đại của con người nữa. Và chúng ta nói sang cái câu chuyện là giấc ngủ. Giấc ngủ thực sự quan trọng đối với mỗi người. Sức khỏe là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và một con người không ngủ đủ là một con người không healthy, một người không có sức khỏe tốt, dẫn đến rất nhiều bệnh lý về tâm lý cho đến gọi là cognitive, về 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 cảm nhận xung quanh, về học hành ghi nhớ, dẫn đến suy nhược cơ thể rất là dễ. Và chúng ta trong thời hiện đại này, chúng ta có quá nhiều thiết bị phát ra đèn xanh, điện thoại, máy tính, tivi, quá nhiều thứ giải trí, và điều đấy làm rối loạn, ảnh hưởng đến cái chức năng ngủ của chúng ta, cái chu kỳ ngủ, chu kỳ mặt trời. Và kéo theo đó nữa, hệ quả của internet và social media là những sự trầm cảm, những sự u buồn của con người, bởi vì chúng ta ở trong phòng cả ngày, chúng ta không ra ngoài giao tiếp như cái thời mà chúng ta còn là động vật social animals, chúng ta sống theo bầy đàn và chúng ta sống với cả đàn. Đấy là những hoạt động của con người hàng triệu 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 năm, chứ chúng ta không chứ hồi đấy làm gì có mỗi người một phòng riêng để mà tự mình ở trong phòng cả ngày kết nối mạng internet, đúng không? Có rất nhiều căn bệnh hiện đại mà chúng ta đang không biết cách, rất nhiều người không biết cách giải quyết, và để nó ảnh hưởng đến cơ thể và cuộc sống của mình rất là nhiều, cho dù những người đó còn rất là trẻ. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ đã có dấu hiệu trầm cảm, u buồn, trong khi những vấn đề này hoàn toàn giải quyết được bằng thiên nhiên và bằng khoa học. Và cái vấn đề ngồi một chỗ nữa là cũng là một hệ lụy của cuộc sống hiện đại. Thứ như mình làm văn phòng thì mình làm nghề edit thì mình cũng phải ngồi ghế rất nhiều. Thế nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân là mình phải đứng lên, mình đi qua đi lại, mình làm gì đấy, mình đi ra toilet, mình đi uống nước, mình đi ngắm cảnh, mình đi lượn phố, mình ra nói chuyện bạn bè, vân vân và vân vân. thì mình luôn phải có biện pháp để mình nhắc nhở bản thân rằng mình không được ngồi yên một chỗ như thế. Bởi vì đấy, con người, bản chất con người luôn là lười, chúng ta luôn muốn tiết kiệm năng lượng. Chúng ta mà không phải đi đâu, chúng ta sẽ nằm nhà cả ngày. Và chúng ta muốn đi đâu chẳng qua là bởi vì chúng ta chán, chứ không phải là chúng ta có nhu cầu phải ra ngoài về mặt thể chất. Đây là chỉ về mặt tâm lý và về mặt giải trí là chúng ta có nhu cầu phải ra ngoài, và chúng ta ra ngoài. Và chúng ta đi bằng gì ra ngoài? Chúng ta đi xe máy. Và thế là chúng ta sẽ không vận động cả ngày. Và trong thế kỷ 21 này, căn bệnh nặng nhất, nghiêm trọng như là hút thuốc, đó chính là ngồi quá nhiều. Và đó, giải pháp là gì? Các bạn có thể cài những phần mềm khóa máy và nhắc nhở chúng ta ở trên máy tính. Bởi vì khi chúng ta làm việc quá nhiều, chúng ta lại không để ý đến thời gian. Và thực ra thì một công đôi việc là cái phương pháp đặt giờ này sẽ khuyến khích bạn là phải hoàn thành tập trung công việc trong vòng 45 phút, trong vòng 60 phút, và bạn sẽ không kéo dài công việc đó trong toàn bộ ngày làm việc của bạn. Đây là một điều rất bất tệ, gọi là một mặt trái của work from home. Khi mà con người nghĩ rằng chúng ta có cả ngày để làm việc thì chúng ta sẽ dành cả ngày để làm việc. Khi mà bạn có 4 tiếng để làm việc thì bạn sẽ dồn hết sức để mà bạn hoàn thành công việc trong 4 tiếng. Vì thế một cái tips mà mình học được của một mấy nhà viết kịch ấy, biên kịch phim, là họ ra ngoài hàng cà phê và họ không mang cái sạc cùng với họ, thì cái laptop của họ có thể chạy được 3-4 tiếng trung bình, maximum. Đấy là chung kể đến những cái MacBook laptop mới có thể chạy được lâu hơn. Nhưng mà thường những cái laptop sẽ chạy được 3 đến 4 tiếng mà chỉ đánh máy thôi. Nếu các bạn cần xem phim, giải trí các thứ nữa thì nó sẽ tốn pin rất là nhiều. Thì những người viết kịch đó họ mang những cái laptop không mang sạc. Mục đích là họ phải tập trung viết được, hoàn thành công việc trong cái khoảng thời gian mà cái laptop đó còn pin. Bởi vì khi mà nó đã hết pin thì chẳng ai làm được gì cả. Họ phải đi về và họ phải lấn sang một công việc khác, lịch khác buổi chiều của họ, thì họ mới có thể hoàn thành công việc viết kịch bản của họ. Thì đấy là một phương pháp để chúng ta ép bản thân mình phải hoàn thành một công việc. Ví dụ như là chuyện ăn uống đồ ngọt. Khi mà các bạn biết là mình bị nghiện đồ ngọt, mình cũng rất thích đồ ngọt. Bạn mình mà uống trà sữa là mình cũng sẽ xin một miếng ngay lập tức. Bạn mình mà ăn chips là mình cũng sẽ xin một miếng ngay lập tức. Thường rất khó để mà đến miệng rồi mà không ăn. Vì thế nên là cái bước đầu tiên để mà có một lối sống lành mạnh hơn đó là bạn đừng có mua đồ ăn về nhà. Dễ dàng hơn cho bạn trong việc là không mua đồ ăn vặt như kiểu khoai tây rán, mấy cái chips kiểu bim bim. Nó dễ dàng hơn bạn là bạn đừng mua về nhà. Chứ bạn mà để mà bạn mua về nhà rồi bạn để trong tủ thì rất khó để mà không ăn. Chúng ta, não bộ chúng ta là rất giỏi trong cái việc mà tạo ra những lý luận này nọ. Ôi hôm nay là ngày đặc biệt, mình cần phải ăn cái này. Hôm nay là mình tập thể dục, đi bộ nhiều này, hôm nay mình có thể ăn cái này. Thì có thể là cheat day một tuần, bạn thể một hai hôm bạn ăn vài đồ ăn vặt linh tinh. Nhưng mà bạn biết cái gì tốt hơn không? Là hoàn toàn không ăn, là bạn hoàn toàn không mua. Thì đấy là một giải pháp để mà bạn không ăn đồ ngọt nữa. Đấy là một giải pháp cực kỳ tốt để mà bạn giúp cho mình theo một chế độ ăn mà sẽ tốt cho cơ thể bạn, đối với những bạn nào đang theo chế độ tập. Và mình nghĩ rằng kể cả theo chế độ tập hay không thì cũng nên ăn uống lành mạnh, healthy, nên tự nấu ở nhà, hạn chế đường, hạn chế bơ, dầu thực vật. Có lẽ một tập trên kênh YouTube Andrew Bible mình sẽ phỏng vấn những anh em chuyên ngành về 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 diet, chế độ ăn, để mà có một cái chế độ ăn nó lành mạnh nhất. Nhưng về cơ bản là mình nấu ăn mình không dùng dầu, mình không dùng bơ, bởi vì mình bị dị ứng với bơ, và dầu thì sẽ khiến cho mình béo và nói chung là không tốt cho sức khỏe, không tốt cho tim mạch. Nếu các bạn nấu mà rán với bơ thì cũng tốt, nhưng mình thì cũng không có nhu cầu, bởi vì mình có một cái lò nướng, lò chiên không dầu, và những món ăn của mình thường ăn rất là gọn nhẹ, đơn giản. Thịt luộc, thịt rán, rán nhưng mà mình kiểu grill ấy, mình cho vào cái chảo, mình không cho mỡ, thì mình nấu chín xong mình ăn. Thì nếu mà bạn nào chưa quen thì có thể chấm gia vị, nhưng mà hạn chế nhất gia vị, bởi vì gia vị cũng có rất nhiều calories và rất nhiều đường, ketchup có rất nhiều đường, và trong nước mắm mà ăn nhiều, ăn mặn thì chắc chắn sẽ không tốt cho thận, bởi vì nó nhiều muối, và nhiều muối thì sẽ tích nước trong người, và tích nước thì bạn sẽ béo. Cho những người mà người đang kiểu đô đô sáu múi thì chỉ cần ăn uống mặn mà một chút là người sẽ kiểu nở bụp phát ra. Thế nên là các bạn nào mà cảm giác là ăn cơm nhiều nhiều, hôm nào ăn cơm nhiều nhiều một chút là cảm giác người phình ra, thì thật sự nó là như thế đấy. Tích nước và tích các kiểu năng lượng vào người thì người bạn sẽ phình ra. À, về chuyện kiếm tiền thì đấy, con người cũng không bao giờ có khái niệm kiếm tiền. Khái niệm kiếm tiền là chúng ta phải học và chúng ta phải kiểm soát. Trong YouTube thì mình có một cái video là Reverse Budgeting. À, các bạn có thể tìm trên YouTube. Thì đây là một cách tự động hóa để mà chúng ta có tiền tiết kiệm. Một video sau mình sẽ, một tập podcast sau mình sẽ chia sẻ. Và mình nghĩ rằng các bạn ở đây cũng đã rất nắm được khái niệm là mình phải tiết kiệm, phải có tiền tiết kiệm để mà đầu tư cho chính bản thân mình khi chúng ta về già, và chúng ta lo cho cái tương lai của chúng ta. Một sự tự do tài chính, đây là một điều cực kỳ quan trọng. Tự do tài chính là gì? Tự do tài chính là khi mà bạn kiếm đủ tiền trong tiền tiết kiệm của bạn, bạn gửi vào các quỹ, và một con số chung là 10%, lãi 10% một năm. Thì ví dụ bạn có tiền tiết kiệm 1 tỷ, mỗi năm bạn lãi được 10%, thì mỗi năm bạn có được 100 triệu. Tính một cách siêu đơn giản như thế, 100 triệu bạn chia ra thì mỗi tháng có khoảng dưới 10 triệu để cho bạn tiêu, mà bạn không phải làm một điều gì cả. Nhắc lại là những cái này là nguyên tắc về kinh tế, và mình nghĩ rằng lãi thì ai cũng hiểu là tiền lãi nó xảy ra như nào và chúng ta gửi tiền lãi vào đâu thì mới là điều quan trọng. Nhưng mà thực ra thì những kiến thức chung về kinh tế mà sau này các bạn đi làm, các bạn tìm hiểu thì sẽ thấy là những cái quỹ mà các bạn trải đều ra một cách an toàn thì một năm có thể thu về 10% trở lên là một điều rất khả thi. Rất khả thi. Nhưng mà quay lại câu hỏi là làm thế nào để có được 1 tỷ. Làm thế nào để có được 1 tỷ thì các bạn phải có được thói quen tiết kiệm. Đấy, và bản năng con người là không có thói quen tiết kiệm. Chúng ta có một tình huống gọi là emotional buying, là chúng ta thấy một cái áo này, ôi áo này đẹp quá, mình cần cái áo này. Nhưng thực sự bạn không cần cái áo đấy. Những người làm marketing, những người làm design họ rất giỏi trong việc khuyến khích bạn mua cái này cái kia, khuyến khích bạn mua ô tô trả góp, hỗ trợ trả góp lên đến 80%. Cuối cùng là những người mua ô tô thì thực sự không cần ô tô đến mức đấy. Những người mua nhà không thực sự cần một căn nhà đến mức đấy. Về nhà thì có một nhiều trường hợp khác, thì mua nhà để đầu tư thì là một trường hợp tốt để tạo ra tiền. Nhưng những sản phẩm khác như là mua ô tô, mua xe máy, mua điện thoại trả góp là những cái rất tốn tiền, và đấy là emotional buying, bạn mua chỉ để gọi là thỏa mãn cái bản thân mình, thói quen. Đấy, vì ngày trước thì tuổi thọ rất là ngắn, bạn có biết bao giờ là bạn chết đâu, thế nên là bạn có của cải gì bạn cứ vui chơi. Cái thời mà kiểu cổ đại, mỗi khi mình nghĩ nhắc đến cái việc bộ não cổ đại thì các bạn cứ nghĩ đến kiểu người tiền sử ấy, trong những cái bộ tộc ngôi làng, thì các bạn chả biết là ngày mai mình có bị hổ vồ hay không, mai có bị kiểu cái cây đổ vào người hay không, con rắn nó cắn hay con bọ bọ cạp chích vào chân xong rồi chết. Thì đấy luôn là một cái điểm khác biệt giữa con người hiện đại và con người cổ đại, và bạn cần phải khắc phục và kiểm soát được cái phần con người cổ đại trong bạn. Cái nhà nghiên cứu có một thí nghiệm đối với những con khỉ, đó là nếu mà nó ấn vào một cái nút thì nó sẽ nhận được một quả chuối ngay lập tức, ngay lập tức. Và nếu mà nó ấn vào cái nút thứ hai thì nó sẽ nhận được 2 quả chuối, nhưng nó phải chờ một khoảng thời gian lâu hơn. Và hầu hết thì những con khỉ đã nhấn vào cái nút thứ nhất, bởi vì những con khỉ là động vật và nó muốn một cái gì là nó muốn luôn, nó muốn ngay. Thì chúng ta cần phải kiểm soát cái điều đấy ở bản thân mình. Bản chất con người khó thay đổi, vì thế mới có trường hợp là 90% người dân là những người cuộc sống bình thường. Theo một khảo sát thì khoảng 90% người Mỹ không có một tài khoản tiết kiệm nào trên 1.000 đô cả. Có một điều gì đó mà 1.000 đô xảy ra là họ sẽ phải đi vay. Đấy là tình hình chung. Và ở Mỹ thì đấy, tình hình là rất nhiều người bị béo phì. Thì đó là những con người và hầu hết chúng ta đã để cho bản chất não bộ cổ đại của chúng ta kiểm soát con người và dẫn chúng ta sống theo một cái lối sống bản năng, một cái lối sống tự động. Và để rồi chúng ta có một cuộc sống trung bình, tầm thường như là bao người khác. Và vì thế thì cái việc cho mình kiểm soát và cái việc hiểu về cơ thể là thực sự quan trọng. Bởi vì mình nghĩ rằng bạn nghe cái podcast này là bạn không muốn sống một cuộc sống nó bình thường, nó tầm thường. Mình nghĩ rằng bạn đã nghe đến những tập như thế này là bạn muốn sống cho mình một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Một cuộc sống mà bạn làm những điều mình thích. Một cuộc sống healthy, một cuộc sống lành mạnh, sống lâu để mà ngồi có thể hưởng thụ những thành quả của mình làm ra. Và một điều quan trọng nữa trong những cái quyết định, trong những cái cách học hỏi của chúng ta đó chính là gia đình. Vậy đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Yếu tố gia đình là một yếu tố mà các bạn không thể coi nhẹ nó được, bởi vì chúng ta sinh ra mỗi người một cảnh. Chúng ta có thể sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta có thể sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, chúng ta có thể sinh ra trong một gia đình không bố không mẹ, chúng ta sống với ông bà, thì mỗi người một cảnh. Nhưng các bạn phải nhận biết được rằng là chúng ta có đang chôn vùi cái cuộc sống của mình khi mà những thói quen của những người bên cạnh không lành mạnh hay không. Những người mà có bố mẹ tốt thì đấy là một điều may mắn và các bạn nên biết ơn trân trọng điều đó. Những người mà có một gia đình bình thường, lành lặn thì đó là một điều tốt. Có những điều không tốt nhưng mà cũng dễ xử lý hơn là những người có gia đình không bình thường và họ kém may mắn hơn những người kia, bởi vì cái trở ngại của họ lớn hơn rất là nhiều. Và trong một môi trường khi mà gia đình không được may mắn và hạnh phúc thì việc mình khuyên là các bạn nên chuyển ra ngoài, nên tự lập càng sớm càng tốt. Vì sự tự lập và sự mạnh mẽ ở bản thân mình sẽ giúp cho bạn trong cuộc sống sau này rất là nhiều. Nhưng mình thì bố mẹ mình không ủng hộ những thứ mà mình làm, tất cả những công việc từ startup cho đến quay phim là gặp được khá là nhiều sự phản đối của bố mẹ. Có lẽ là do sống thời kỳ khác nhau, bố mẹ mình sống ở cái thời kỳ mà bạn mà không đi làm nhà nước thì bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Và bất cứ một công việc nào mà không phải là nhà nước công ty thì sẽ phải gặp rất nhiều bấp bênh. Nhưng hiện tại thì cuộc sống của mình ổn, cuộc sống của mình vui và mình sống hạnh phúc. Đấy là cái điều quan trọng nhất đối với mình. Và mình đã, trong thời gian đi du học thì mình cũng đã rất là tự lập, mình không xin tiền bố mẹ bởi vì bố mẹ mình khá là kiểm soát trong việc mình chi tiêu thế nào. Bởi vì mình có học bổng, bố mẹ cũng hỗ trợ một phần. Nhưng mình muốn cuộc sống của mình được thực sự thoải mái, mình không vay nợ tiền ai hết. Bố mẹ nuôi mình biết ơn, nhưng mà kinh nghiệm mình đã hơn 18 tuổi rồi. Và mình muốn mình hoàn toàn quyết định tương lai của mình 100%. Thế nên là mình không nhận một đồng nào của bố mẹ nữa, kể cả tiền gọi là ủng hộ, hỗ trợ. Và tiền học, tiền sống thì mình tự lo. Và mình tự theo đuổi những cái sự nghiệp của mình mà mình mong muốn, như là quay phim và làm startup. Thì đấy là cái sự tự do mà mình quyết định cho mình. Bởi vì mình đã sống sót qua một thời gian ở Pháp, gọi là sống siêu khổ, chạm đáy xã hội. Ăn kiểu đúng 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 đến cái mức mà tài khoản ngân hàng là hết sạch tiền ấy. Thôi chỉ có nước bán kiểu bán máy ảnh, bán laptop đi để mà lấy tiền ăn thôi. Nhưng mà trộm vía là chưa đến mức đấy. Lúc đấy vẫn còn vay tiền được anh em để sống sót một vài lúc cần. Nhưng mà đối với mình thì ấy, môi trường là một điều quan trọng. Khi mà bạn sống với những người mà thích ăn vặt, những người mà thích ăn uống nhiều đường, nhiều dầu mỡ, thì bạn cần phải cho mình một quyết định là bạn có muốn sống quanh những người này không. Tất nhiên nếu mà người thân họ hàng đấy thì mình luôn phải thêm những cái vấn đề này khi mà làm podcast bằng tiếng Việt, bởi vì khi mà ở Mỹ thì sự tự do và sự chuyển ra ở riêng của một con người là một điều ngộ, kiểu đương nhiên ấy. Kiểu khi mà 18 tuổi lớn rồi thì kiểu con sẽ tự động ra ngoài và đấy là không có chuyện gì bàn cãi nữa. Nhưng mà ở châu Á, ở Việt Nam thì luôn cái việc mà con mà chuyển ra ngoài là một cái việc nó khá là khó chịu đối với nhiều phụ huynh. Nhiều phụ huynh mà dễ tính thì họ sẵn sàng kiểu để con ra ngoài ở thôi. Nhưng mà nhiều phụ huynh họ sẽ cảm thấy không hài lòng vì một lý do tự ái hoặc là một lý do gì đấy. Thế nhưng bạn cần phải biết là quyết định là ở bạn. Và đây là cuộc sống của bạn. Bạn phải sống vì bạn. Vì thế nếu mà cuộc sống gia đình bạn không hạnh phúc, không có một điều gì đấy làm cho bạn không vui, thì bạn hoàn toàn có quyền bạn chuyển ra ngoài. Và tin mình đi, điều tệ nhất xảy ra, nó sẽ không xảy ra đâu. Bạn sẽ không thể chết đói được ở Việt Nam. Ít nhất là bạn sẽ có những người họ hàng, bạn bè khác giúp đỡ và bạn có thể làm những công việc mà có thể giúp đỡ bạn được qua ngày. Đấy là điều tệ nhất xảy ra. Còn những bạn nào mà dưới 18 tuổi thì sao? Và trong cái video trên YouTube của mình khá được nhiều bạn xem và comment, thì khi mà bạn dưới 18 tuổi và bạn sống trong một gia đình không hạnh phúc thì mình nghĩ rằng bạn hãy cố gắng sống cho đến khi bạn đủ 18 tuổi và bạn có đủ một khoản tiền tiết kiệm. Bởi bây giờ khi mà bạn dưới 18 tuổi thì có thể nhiều lúc bạn sẽ nghĩ rất nhiều điều tiêu cực này nọ, và có thể là những điều tiêu cực đấy thực sự ở trong gia đình bạn. Nhưng mà hãy cố gắng sống cho đến khi mà bạn hơn 18 tuổi. Khi đấy bạn mới đủ trưởng thành, bạn mới đủ bình tĩnh để mà bạn chuyển ra một nơi khác, ở một môi trường bớt tiêu cực và những bạo lực và những cái điều độc hại trong gia đình của bạn. Thì đấy là một cái chủ đề khá là khó nói và khá để khó nhận định. Nhiều bạn hỏi mình rằng anh ơi, nhà em hoàn cảnh thế này vân 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 thì em có nên chuyển ra ngoài không? Và mình cũng không thể trả lời cho các bạn được, bởi vì mình cũng không biết hoàn cảnh nhà các bạn như thế nào và thực sự bản lĩnh của các bạn đến đâu và sự cố gắng của các bạn đến đâu. Bởi vì rất nhiều người trong giới kinh doanh, những người thành công, có rất nhiều người bỏ nhà ra đi từ khi mà kiểu 14, 15, 16 tuổi là như thế và họ thành công. Không biết là có lý do gì ngăn cản các bạn không thành công không, thì nó luôn phụ thuộc vào các bạn. Mình nghĩ rằng Mình luôn nắm trong tay quyền kiểm soát của đời mình. Đây là khái niệm cơ bản trong chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa Stoic. Bạn có thể hoàn toàn có quyền thay đổi cuộc sống, môi trường xung quanh của mình vì một tương lai tốt đẹp hơn. Những người bạn của bạn hay hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, rượu chè bạn không thích, bạn hoàn toàn có thể không gặp họ nữa, chẳng làm sao cả. Ngày xưa hồi mình đi học, mấy bạn trai lớp mình hay thích đi chơi game, ra hàng net. Mình thì không có nhu cầu chơi game lắm, hồi đấy mình đang học đàn để tán bạn nữ ở trường bên cạnh, nhưng mà mình không có nhu cầu đi chơi. Và một số bạn trai lúc đấy thì cũng bảo mình là mày đàn ông mày không chơi game mà. Mình thì cũng không quan tâm lắm, mục đích của mình là mục đích khác. Nên là thực sự thì có những thứ gọi là peer pressure, kiểu đồng môn các bạn bằng tuổi các bạn đang kiểu rất là giàu, bộ nhà rất giàu, đi giày sành điệu, quần áo sành điệu này nọ, nhưng mà thực sự thì nó không ảnh hưởng đến bạn. Bạn có cuộc sống của bạn và bạn có hướng đi của mình sẽ khác so với những người kia. Và nói chung là rất dễ để cảm thấy áp lực, nhưng mà hãy luôn tỉnh táo và hãy luôn nghĩ rằng là mình đang chống lại một cái bản năng của con người là phải như người khác, là phải hòa đồng. Thực sự nhiều khi bạn không cần phải hòa đồng. Hồi mình đi học bên Pháp thì trường của mình là trường tư và rất nhiều con nhà giàu học học trường đấy, và mình đi học bổng là nhà không giàu. Ở Pháp mà học trường tư là siêu giàu ấy, bởi vì trường ở Pháp là học trường tư là tốn tiền, còn trường công là miễn phí. Thế nên thường ở trường tư là rất nhiều học sinh kiểu con nhà giàu. Và mình ý cũng làm trong ngành kiểu quay phim các thứ thì gặp rất nhiều người có điều kiện ăn mặc đồ sành điệu, sạch sạch kiểu sành sành ấy. Nhưng mình thì cũng gọi là đi làm thì ăn mặc tươm tất, sành điệu đủ thôi, chứ mình cũng không thể đú được, mình phải biết cái giới hạn của mình ở đâu. Nói chung là không cần, không, các bạn đừng nghĩ là mình phải chịu áp lực là phải bằng bạn bằng bè này nọ. Hãy sống cho mình một cách lành mạnh, một cách vui tươi nhất có thể, và hãy sống cho mình. Quan trọng là mình có cảm thấy hạnh phúc không, đấy mới là điều quan trọng. Và hãy bao quanh mình bởi những người mang lại cho bạn năng lượng tích cực, thực sự tích cực. Hãy tìm trên YouTube những người mà truyền lại cảm hứng cho bạn, kể cả cho những bạn mà đang dưới 18 tuổi, các bạn không có một nơi nào để thoát. Thì khi mà các bạn ở trong căn nhà của mình thì hãy lên mạng, hãy nghe những nội dung thông tin tích cực, hãy nghe và hãy học hỏi những điều mà sẽ khiến cho tương lai của bạn thực sự là khác biệt so với môi trường mà bạn đang ở. Đấy là một điều quan trọng, bạn phải chuẩn bị sớm càng tốt. Bởi vì khi mà bạn bước ra khỏi căn nhà đấy thì bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống đầy khắc nghiệt phía trước. Nhưng nó khắc nghiệt nhưng mà nó sẽ rất là vui, nó sẽ hạnh phúc. Là bởi vì bạn được làm điều mình muốn và bạn được sống với những người mà mình muốn sống cùng. Bạn không được chọn nơi mà bạn được sinh ra, bạn không được chọn gia đình, nhưng bạn có quyền chọn bạn bè, những người thân, những người ủng hộ bạn. Và bạn có quyền chọn bạn nghe những nội dung tích cực và ủng hộ cho những điều mà bạn làm. Hãy luôn tỉnh táo cho những điều bạn làm và đừng có mắc phải những cái bẫy của người trẻ, ví dụ như là làm giàu nhanh. Đợt vừa rồi có mấy bạn trường Am bị lên báo vì gọi là gạ các em nhỏ đánh chứng khoán và binary options. Thì nó giống như đánh đánh lô đánh cược. Thì làm giàu nhanh không bao giờ làm giàu nhanh được. Những câu chuyện làm giàu nhanh đều là từ những người viết ra để mà lừa đảo. Các bạn làm điều gì đó, làm giàu không bao giờ là nhanh. Ít nhất là phải 12 cho đến 18 tháng với một lộ trình xác định, và với những kỹ năng bạn đã có và bạn giỏi thì khả năng kiếm tiền mới là khả thi. Còn những người mà vừa mới bước ra khỏi trường, thậm chí là cả trường đại học đi, các bạn muốn làm giàu nhanh, các bạn đi gửi vào những cái quỹ rồi những cái tiền ảo người ta quảng cáo này nọ, ôi gửi vào đây lãi mấy trăm phần trăm. Các bạn tưởng tượng là lãi mấy trăm phần trăm thì tại sao họ không cho tiền của họ vào đấy mà họ lãi, đúng không? Tại sao họ đi giới thiệu với bạn làm gì? Họ giới thiệu với bạn để mà họ lừa tiền của bạn chứ còn sao nữa. Thế nên là có những câu chuyện mà các bạn cần phải lưu ý, bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy. Cạm bẫy nó quanh ta và các bạn cần phải biết rằng đâu là điều cần tránh và đâu là những nơi mà mình cần đến. Hy vọng chuỗi series podcast này của mình là một điểm cho các bạn nghe những điều tích cực, nghe những điều hay, thú vị trong cuộc sống, để chúng ta nhìn cuộc sống với một lăng kính khác, với những điều mà đã thay đổi cuộc sống của mình. Có một topic rất là quan trọng nữa mình chưa giới thiệu với các bạn, đó chính là một cái hướng để học. Có rất nhiều kiểu học, thì Các bạn cần tìm cho mình một kiểu học mà các bạn thực sự thấy hợp với mình. Nhiều người nhớ rất nhanh, nhưng mà nhiều người như mình là kiểu nghe giảng trên lớp và tai này trôi qua tai kia, về nhà phát là quên hết luôn. Và đến lúc đi thi thì hoàn toàn đầu không có gì nữa, mặc dù là mình ôn tập khá kỹ. Mình khá bất ngờ khi là ông anh trai mình kiểu đi chơi rất nhiều, đi gym rất là chăm, mà học vẫn rất là giỏi. Mấy chục năm học ở Việt Nam học đều giỏi, văn điểm cao, đi thi văn hình như còn được giải giải văn nữa, văn quốc gia. Xong rồi đi tốt nghiệp đại học thì toàn tốt nghiệp hạng hạng xuất sắc. Trong khi mình thì mình học hành rất chật vật, mình chỉ giỏi mấy môn gọi là tính toán, vật lý, mấy môn mà khoa học áp dụng thì mình rất giỏi mấy môn đấy. Có lẽ bởi vì mình đam mê, nhưng mà mình cảm thấy rằng có những phương pháp học ở trường mình không giỏi và mình khá là chật vật. Thì khi mà ra đời các bạn thoải mái, các bạn muốn học cách nào thì học. Quan trọng là các bạn có làm được việc không, mà quan trọng là các bạn có hiểu được kiến thức không. Đấy là điều quan trọng. Thế nên là bản năng của các bạn sinh ra mỗi người có một cái gọi là kiểu học phù hợp với bản thân mình. Nhiều bạn muốn nghe thì hãy nghe nhiều audiobook. Nhiều bạn thích đọc thì hãy đọc nhiều sách. Audiobook bây giờ mà các bạn có rất nhiều phần mềm có thể biến đổi chữ thành giọng cho các bạn nghe. Ví dụ như mình đi tập thể dục thì mình thường bật sách nghe lên, mình nghe. Mình có thể mua trên Audible, hoặc là mình đổi đổi định dạng từ những quyển sách thành dạng audio. Có rất nhiều công cụ miễn phí mình sẽ chia sẻ trên kênh YouTube bởi vì dễ nhìn hơn. Nhưng mà các bạn chỉ cần tìm text to speech là chữ đổi thành giọng nói. Thì giọng nói tiếng Anh khá là nhiều, nghe có rất nhiều option hay, từ Apple cho đến Google họ cung cấp những công cụ miễn phí sẵn ngay trên điện thoại của bạn. Tiếng Việt thì hạn chế hơn một chút, giọng nói thì nghe khá là điện tử, nhưng mà thực ra thì mình nghe giọng điện tử mình quen rồi, nên là cái quan trọng đây là mình học được kiến thức và mình tua được nhanh. Mình thường nghe nhân hai rưỡi, ít khi nhân ba, bởi vì cũng chả ai nói đến chậm đến cái mức phải nhân ba. Nhưng mà tầm nghe 2 đến 2 rưỡi là bạn tiết kiệm được một nửa thời gian cho mình rồi. Một bài podcast, một quyển sách nghe khoảng 1 tiếng thì bạn nghe trong 30 phút là bạn đã nghe xong. Đối với mình đấy là một cách học hiệu quả, và bạn cần linh hoạt trong cái cách đối xử bộ não của mình, bởi vì não mỗi người có một khác. Nó có những điểm chung, có những điểm chung là thích đồ ngọt, thích lười vận động và thích tiêu tiền. Đấy là những thói quen của bất cứ ai, mình nghĩ rằng ai cũng có những thói quen đó. Nhưng mà cách học của bạn, cái đầu vào là một cái sự quan trọng, bởi vì nó sẽ kiểm soát được, nó giúp bạn kiểm soát được bộ não của bạn. Vì thế nên là hôm nay bạn học một cái điều gì đấy bạn không thích thì bạn hãy lên mạng bạn tìm hiểu điều đó bằng một cái video dễ nhìn hơn, một người nào đó giảng giải một cách chi tiết hay hơn. Như là trên YouTube đợt này có một ông bác rất nổi tiếng, đó là Dr. Andrew Huberman. Thì ông bác giải thích, ông bác này là một giáo sư ở đại học Stanford. Stanford thực ra là top 1, top 2 cạnh tranh với Harvard. Và ông bác giải thích về những cái chủ đề phức tạp như là giấc ngủ, về chế độ ăn, về testosterone, về các loại hormone trong cơ thể con người ảnh hưởng đến tâm lý con người như thế nào, giải thích bằng những ngôn ngữ rất dễ hiểu. Thì đấy cũng là cách để mà mình học hỏi. Nhưng mình cũng không phải dân khoa học chuyên sâu, mình nghe để mình tìm hiểu những kiến thức mình áp dụng trong cuộc sống. Thì luôn có nhiều nguồn để các bạn bắt nhịp được với cái sóng não của mình, gọi là xem là não mình thích kiểu gì thì mình gọi là chơi kiểu đấy. Mình thì thích xem video nên một ngày mình xem video rất nhiều. YouTube của mình có những hôm đỉnh cao là một ngày mình xem YouTube 8 tiếng. Gọi là full time, gọi là công việc toàn thời gian của mình là ngồi xem YouTube. Thì hãy tìm hiểu xem não bộ bạn thích gì. Hãy hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của não. Và từ đó là biết cách để mà cuộc sống của bạn trở nên thành công hơn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Và hẹn gặp các bạn ở tập podcast tiếp theo.